số 190 bản hạnh tập Hán dịch, đời Tùy, Tam Tạng Pháp Sư Xà Na Quận Đa, người Ấn Độ. Quyền 1 phần 1, phát tâm cúng dường, phần 1, tôi nghe như vậy. Một thuở nọ, Đức Như Lai ngự tại Tinh Xá Trúc Lâm, nơi chim ca lan đả thường ở, thuộc thành Vương Xá, cùng tất cả 500 vị đại tỳ kheo. Bấy giờ, Đức Như Lai trú trong hạnh Phật, không có phiền não, cho nên cứ gọi là bậc chiến thắng, chứng nhất thiết chí, thực hành nhất thiết chí, biết nhất thiết chí, sống trong hạnh chư thiên, phạm hạnh và thánh hạnh, tâm được tự tại, y lìa như các Đức Thế Tôn muốn thực hiện các hạnh, hết thảy đều được thực hiện. Ngài ở trong bốn chúng, tỳ kheo, tỳ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, nhận nhiều sự cúng dường cung kính, tôn trọng. Lại ở trong các hàng, quốc vương, đại thần, tể tướng, ngoại đạo, bà la môn, sa môn. Đức Phật luôn luôn được bốn sự lợi dưỡng, đồ ăn uống, y hề phục, giường chiếu, thuốc thang. Mọi thứ đều được đầy đủ, tốt đẹp, không ai sánh bằng. Trí tuệ của Ngài là bậc nhất, danh tiếng vang khắp mọi nơi, tuy thọ lợi dưỡng mà tâm không mê đắm, cũng như hoa sen chẳng nhiễm nước bùn hôi. Âm thanh thuyết pháp của Thế Tôn được ngợi khen là hết sức siêu việt, ở trong thế gian không ai hơn. Đầy đủ mười hiệu, Thế Tôn, Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác như vậy. Ngài thường xuất hiện trong các loài người và trời, Thiên Ma, Phạm Thiên, Đế Thích, Sa Môn, Bà La Môn, do thần thông biết tất cả căn cơ, biết rồi mới thuyết diệu pháp. Ngài du hành trong thế gian, tất cả các thời, đều dùng lời nói khéo léo, trước, sau và giữa đều thiện, ngôn từ lưu loát, ý nghĩa sâu xa, tinh diệu. Ngài không thiếu một tướng tốt nào, phạm hạnh thanh tịnh, tuyên dương chánh pháp. Bấy giờ, khi trời vừa tảng sáng, Tôn giả Mục Kiền Liên sửa y yề, bưng bình bát, sắp vào thành khất thực, Tôn giả đứng một mình thầm nghĩ, hiện còn quá sớm, chưa tới giờ khất thực, ta sẽ đến coi trời tịnh cư. Tôn giả Mục Kiền Liên nghĩ như vậy rồi, ví như khoảng thời gian lực sĩ duỗi cánh tay, nơi thành Vương Xá, Tôn giả liền ẩn thân rồi bỗng nhiên xuất hiện nơi cung điện của chư thiên coi trời tịnh cư. Vào lúc ấy, vô lượng chư thiên coi trời tịnh cư vừa thấy Tôn giả Mục Kiền Liên từ từ đi. Đến, liền rất vui mừng, mọi người nói với nhau, chúng ta ngay bây giờ nên cùng đến ninh đón Tôn giả. Rồi họ cùng nhau đến chỗ Tôn giả Mục Kiền Liên, đầu mặt đảnh lễ sát chân Tôn giả, lui đứng một bên, bạch. Thưa Tôn giả Mục Kiền Liên, thật hy hữu, thật hy hữu. Thưa Tôn giả Mục Kiền Liên, ở trong thế gian khó thấy, khó gặp. Đó là chư Phật, Thế Tôn, Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, trong vô lượng trăm ngàn vạn kiếp siêng tu các hạnh. Rồi nói kệ, ở trong trăm ngàn kiếp, siêng cầu đạo Bồ Đề qua nhiều kiếp đến nay, quý nhất trong chúng sinh, thế gian khó được gặp, đó là Phật, Thế Tôn. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, ở cõi trời tịnh cư, nghe bài kệ này rồi, toàn thân rúng động, lông tóc dựng ngược, suy nghĩ, thật hy hữu thay, không thể nghĩ bàn, khó thấy khó gặp. Đó là Đức Thế Tôn, Như Lai, Chánh Đẳng Chánh Giác, thế gian khó gặp, trong vô lượng trăm ngàn vạn ức kiếp chỉ xuất hiện một lần. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên ở cõi trời tịnh cư, vì hàng chư thiên nói vô lượng giáo pháp, chỉ dạy vô lượng pháp nghĩa thanh tịnh, diễn giải các pháp trọng yếu, sâu xa, khiến chư thiên đều sinh tâm vui vẻ. Tôn giả giáo hóa chỉ bày các giáo pháp quan trọng rồi, liền ẩn thân trở về cõi Diêm Phù Đề, trong khoảng thời gian nháy mắt, như lực sĩ co duỗi cánh tay, Tôn giả đi đến thành Vương Xá theo thứ tự khất thực, rồi trở về Tinh Xá Trúc Lâm. Họ trai xong, thâu cất y hề bát, dựa chân, Tôn giả liền đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ nơi chân Thế Tôn, lui ra ngồi một bên, rồi hướng về Đức Phật trình bày mọi sự việc vừa qua. Thưa Thế Tôn, sáng sớm này trên đường đi tới thành Vương Xá khất thực, nhân vị còn sớm nên con đi đến cõi trời tịnh cư. Chư thiên nói với con thế này, Như Lai, Thế Tôn ở trong thế gian thật khó thấy, khó gặp. Tôn giả bạch Đức Phật đầy đủ sự việc như trên. Thưa Đức Thế Tôn, con chưa từng nghe những lời nói như vậy, thật khó nghĩ bàn. Đó là vấn đề chư Phật, Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, ở trong vô lượng trăm ngàn kiếp chỉ xuất hiện một lần. Đức Phật bảo Tôn giả Mục Kiền Liên, nay Mục Kiền Liên, chư thiên nơi cõi trời tịnh cư nhìn không rộng, thấy không xa, do vì trí tuệ họ còn cạn cợt hạn chế, nên chỉ có thể biết những việc trong vòng trăm ngàn kiếp. Tại sao vậy? Nay Mục Kiền Liên, nhớ về quá khứ, ta đã từng ở nơi vô lượng vô biên chư Phật vun trồng các căn lành, cho đến cầu đạo quả vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Nay Mục Kiền Liên, ta nhớ về thời quá khứ khi làm chuyển luân thánh vương, gặp được 30 ước Đức Phật đều đồng một tôn hiệu, là Thích Ca Như Lai cùng chúng thanh. Văn, ta luôn vâng theo lời chỉ dạy, cung kính, tôn trọng, cúng dường bốn sự đầy đủ, là, y hề phục, ẩm thực, giường nằm, thuốc thang. Lúc đó chư Phật đã thọ ký cho ta, ông ở đời vị lai sẽ thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, thế gian giải, thiên nhân sư, Phật, thế tôn. Nay Mục Kiền Liên, ta nhớ về quá khứ làm chuyển luân thánh vương, gặp tám ức chư Phật đều đồng một tôn hiệu, là Nhiên Đăng Như Lai cùng chúng thanh văn. Ta cung kính, tôn trọng thực hành bốn sự cúng dường, là, y hề phục, ẩm thực, giường nằm, thuốc thang cùng lọc vấn, hoa hương. Lúc đó chư Phật đều đã thọ ký cho ta, ông sẽ thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, thế gian giải, thiên nhân sư, Phật, thế tôn. Nay Mục Kiền Liên, ta nhớ thở quá khứ làm chuyển luân thánh vương, gặp ba ức chư Phật đều đồng một tôn hiệu, là Phất Xa Như Lai cùng chúng thanh văn, bốn sự cúng dường luôn được ta thực hiện đầy đủ. Lúc đó chư Phật đều đã thọ ký cho ta, ông sẽ thành Phật. Như nói ở trên. Nay Mục Kiền Liên, ta nhớ thở quá khứ, làm chuyển luân thánh vương, gặp chín vạn chư Phật đồng một tôn hiệu, là Ca Diếp Như Lai cùng chúng thanh văn, bốn sự cúng dường đều được ta thực hành đầy đủ, cho đến câu, đều thọ ký cho ta sẽ được thành Phật như nói ở trên. Nay Mục Kiền Liên, ta nhớ thở quá khứ, làm chuyển luân thánh vương, gặp sáu vạn chư Phật đồng một tôn hiệu, là Đăng Minh Như Lai cùng chúng thanh văn, bốn sự cúng dường đều được ta thực hiện đầy đủ, cho đến câu, đều đã thọ ký cho ta sẽ được thành Phật như nói ở trên. Nay Mục Kiền Liên, ta nhớ thở quá khứ, làm chuyển luân thánh vương, từng cúng dường một vạn tám ngàn chư Phật đều đồng một tôn hiệu, là Ta La Vương Như Lai cùng chúng thanh văn, bốn sự cúng dường đều được ta thực hiện đầy đủ, sau đó mới xuất ra, và suy nghĩ, ở đời vị lai ta sẽ thành Phật, giữ gìn cấm giới. Lúc đó chư Phật đều thọ ký cho ta, cho đến thành Phật như nói ở trên. Nay Mục Kiền Liên, ta nhớ thở quá khứ, làm chuyển luân thánh vương, từng cúng dường một vạn đức Phật, đều đồng một tôn hiệu, là Năng Độ Bỉ Ngạn Như Lai cùng chúng thanh văn. Bốn sự cúng dường đều được ta thực hiện đầy đủ, cho đến câu đều đã thọ ký cho ta sẽ được thành Phật. Nay Mục Kiền Liên, ta nhớ thở quá khứ, làm chuyển luân thánh vương, đã từng cúng dường một vạn năm trăm ngàn đức Phật, đều đồng một tôn hiệu, là Nhật Như Lai và chúng thanh văn. Bốn sự cúng dường đều được ta thực hành đầy đủ, cho đến câu, đều đã thọ ký cho ta sẽ được thành Phật. Nay Mục Kiền Liên, ta nhớ thở quá khứ, làm chuyển luân thánh vương, đã từng cúng dường hai ngàn đức Phật đều đồng một tôn hiệu, là Kiều Trần Như Lai cùng chúng thanh văn, bốn sự cúng dường đều được ta thực hành đầy đủ, cho đến câu đã thọ ký cho ta sẽ được thành Phật. Nay Mục Kiền Liên, ta nhớ thở quá khứ, làm chuyển luân thánh vương, đã từng cúng dường sáu ngàn đức Phật đều đồng một tôn hiệu, là Long Như Lai cùng chúng thanh văn, bốn sự cúng dường đều được ta thực hành đầy đủ, cho đến câu đều đã thọ ký cho ta sẽ được thành Phật. Nay Mục Kiền Liên, ta nhớ thở quá khứ, làm chuyển luân thánh vương, đã từng cúng dường một ngàn đức Phật đều đồng một tôn hiệu, tên là Tử Tràng Như Lai cùng chúng thanh văn, bốn sự cúng dường đều được ta thực hành đầy đủ, cho đến câu đều đã thọ ký cho ta sẽ được thành Phật. Nay Mục Kiền Liên, ta nhớ thở quá khứ, làm chuyển luân thánh vương, đã từng cúng dường năm trăm đức Phật, đồng một tôn hiệu, là Liên Hoa Thượng Như Lai cùng chúng thanh văn, bốn sự cúng dường đều được ta thực hành đầy đủ cho đến câu đều đã thọ ký cho ta sẽ được thành Phật. Nay Mục Kiền Liên, ta nhớ thở quá khứ, làm chuyển luân thánh vương, đã từng cúng dường 64 đức Phật đều đồng một tôn hiệu, là Loa Kế Như Lai cùng chúng thanh văn, bốn sự cúng dường đều được ta thực hành đầy đủ cho đến câu đều đã thọ ký cho ta sẽ được thành Phật. Nay Mục Kiền Liên, ta nhớ thở quá khứ, làm chuyển luân thánh vương, đã từng cúng dường cho một đức Phật, hiệu là Chánh Hạnh Như Lai cùng chúng thanh văn, bốn sự cúng dường đều được ta thực hiện đầy đủ. Đức Phật này cũng đã thọ ký cho ta sẽ được thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thế gian giải. Nay Mục Kiền Liên, ta nhớ thở quá khứ, đã từng cúng dường tám vạn tám ngàn ước bích chi Phật, nào phớn lọ hương hoa, bốn sự cúng dường đều được đầy đủ. Cho đến Đức Phật thấy, sau khi diệt độ, ta lại xây tháp cúng dường như trước, nên đã thọ ký cho ta, ông sẽ chứng đắc đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Này Mục Kiền Liên, ta nhớ thở quá khứ, có một đức Phật hiệu là Thiện Tương Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng chánh giác. Ở nơi đức Phật này, Bồ Tát Di Lặc lần đầu tiên phát tâm trồng các canh lành, cầu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi ấy Bồ Tát Di Lặc thân làm chuyển luân thánh vương, tên là Tỳ Lô Giá Na.
Nay Mục Kiền Liên, bấy giờ nhân loại thọ 8 vạn tuổi. Nay Mục Kiền Liên, hội thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật Thiện Tư có 9 vạn 6 ngàn ức người chứng quả A-La-Hán. Hội thuyết pháp thứ 2 có 8 vạn 4 ngàn ức người chứng quả A-La-Hán. Hội thuyết pháp thứ 3 có 7 vạn 2 ngàn ức người chứng quả A-La-Hán. Nay Mục Kiền Liên, chuyển luân Thánh Vương Tỳ Lô Giá Na, kia cúng dường Đức Phật Thiện Tư và chúng thanh văn, cung kính tôn trọng, nào phớn lọng hoa hương, tứ sự luôn đầy đủ.
Này Mục Kiền Liên, chuyển luân Thánh Vương Tỳ Lô Giá Na, thấy Đức Như Lai. Này có đủ 32 tướng của Bậc Đại Nhân và 80 vẻ đẹp, cùng chúng thanh văn. Cõi nước Phật trang nghiêm, với số tuổi thọ mạng, liền phát tâm Bồ Đề, tự nói, Thế Tôn ít có. Ta nguyện vào đời vị lai sẽ thành Phật đầy đủ 10 tôn hiệu cũng như Đức Như Lai Thiện Tư. Ngày nay, được đại chúng thanh văn, người trời cung kính, vây quanh nghe Phật thuyết pháp. Kính tin, thọ trì văn giữ, giống nhau không khác. Bồ Tát Di Lặc lại nói, ta nguyện vào đời vị lai, vì tất cả chúng sinh tạo nhiều lợi ích, ban cho họ sự an lạc, thương xót tất cả trời người. Trong thế gian, này Mục Kiền Liên, Bồ Tát Di Lặc phát tâm Bồ Đề trước ta trên 40 kiếp. Rồi ta sau này mới phát đạo tâm, trồng các căn lành, cầu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Này Mục Kiền Liên, ta nhớ thở quá khứ, có một Đức Phật tên là Thị Hối Tràng Như Lai. Này Mục Kiền Liên, lúc ấy ta làm chuyển luân Thánh Vương tên là Lợi Cung ở trong quốc độ của Đức Phật này. Lần đầu tiên phát tâm Bồ Đề, trồng các căn lành, cầu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bấy giờ ta cúng dường Đức Phật Thế Tôn này và chúng thanh văn mãn 1000 năm. Giờ ấy ta đem 500 bộ y phục tuyệt đẹp, cung kính tôn trọng lễ bái, tán thán cúng dường, tứ sự đều được đầy đủ. Cho đến sau khi Đức Phật này vào Niết Bàn, ta lại xây tháp cao 1 do tuần, rộng nửa do tuần, dùng 7 thứ báo trang nghiêm để thờ xá lợi. 7 thứ báo đó là vàng, bạc, pha lê, lưu ly, sa cử, xích chân châu và mã não để trang hoàng. Lại đem các thứ cờ phướn lọ ngáo, trung dung, hoa hương, đèn đuốc để cúng dường. Nay Mục Kiền Liên, ta bày biện các thứ cúng dường như vậy rồi, ngày đêm siêng năng tinh tấn phát nguyện rộng lớn, vào đời vị lai ta sẽ thành Phật. Có những chúng sinh bất hiếu với cha mẹ, không tôn kính các bậc sa môn, bà la môn, ở trong tộc họ không biết kẻ lớn người nhỏ, kẻ xa người gần, không tâm kính tin, không tin nghiệp báo, nhân duyên ba đời, không tin hiện tại có thánh nhân, không hành động theo đúng pháp, chỉ làm theo lòng tham dục, sân hận, ngu si, đầy 10 điều ác, chỉ tạo nghiệp tạp nhiễm, không một điều lành, ta nguyện sinh vào thế giới ấy, sẽ chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thương xót tất cả chúng sinh đó, thuyết pháp giáo hóa làm nhiều điều lợi ích cứu giúp họ, dùng sức từ bi cứu vớt họ ra khỏi bể khổ, đặt vào nơi an lạc. Rồi vì loài người và loài trời ở thế giới này, thuyết giảng nhiều Phật pháp. Nay Mục Kiền Liên, chư Phật Như Lai vì chúng sinh mà tu tập những khổ hạnh ít có như vậy. Nay Mục Kiền Liên, chư Bồ Tát đều có 4 tánh hạnh vi diệu. 4 tánh hạnh đó là gì? 1 là tự tánh hạnh, 2 là nguyện tánh hạnh, 3 là thuận tánh hạnh và 4 là chuyển tánh hạnh.
Này Mục Kiền Liên, thế nào là tự tánh hạnh? Nếu chư Bồ Tát, bản tánh từ xưa đến nay, hiền lành, chất trực, vâng lời cha mẹ, tin kính sa môn, bà la môn, ở trong tộc họ biết rõ kẻ lớn người nhỏ, kẻ gần người xa, biết rồi cung kính vâng thờ không thiếu sót, làm đủ 10 điều lành, lại thực hành nhiều nghiệp thiện khác, như vậy gọi là tự tánh hạnh của Bồ Tát.
Thế nào là nguyện tánh hạnh? Nếu chư Bồ Tát phát nguyện thế này, ta ở vào thời kỳ nào đó sẽ thành Phật, ứng cúng, chánh đẳng chánh giác đầy đủ 10 tôn hiệu. Như vậy gọi là nguyện tánh hạnh của Bồ Tát. Thế nào là thuận tánh hạnh? Nếu chư Bồ Tát thành tựu đầy đủ 6 pháp ba la mật. 6 pháp đó là gì? Là bố thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật. Như vậy gọi là thuận tánh hạnh của Bồ Tát. Thế nào gọi là chuyển tánh hạnh? Như ta cúng dường Đức Thế Tôn Nhân Đăng, nhờ nhân duyên này, ta đọc tụng kinh điển, hiểu biết Phật Pháp. Như vậy gọi là chuyển tánh hạnh của Bồ Tát. Nay Mục Kiền Liên, đó là 4 thứ tánh hạnh của Bồ Tát. Bấy giờ, Đức Phật ngự tại khu lâm viên Kỳ Đà cấp cô độc thuộc nước Xá Vệ, đã chứng Phật quả, sống trong hạnh Phật, đại khái như đã trình bày ở trên. Khi Đức Phật thọ trai rồi, nhập định trong 7 ngày, nghĩ về chư Phật, Thế Tôn, Như Lai, ưng cúng, chánh đẳng chánh giác về thời quá khứ. Sau 7 ngày, lúc ấy tôn giả A Nan đến đảnh lễ nơi chân Đức Phật, lui về ngồi một bên. Bạch: Thưa Đức Thế Tôn, Đức Như Lai thật hiếm có. Thân thể thanh tịnh, sắc diện tươi sáng, oai nghiêm. Như từ trước con đã từng chiêm ngưỡng, nhưng ngày nay tôn nhan càng tươi sáng khác thường, tăng thêm bội phần. Các căn của Thế Tôn hết sức vắng lặng, không biết ngài nhập vào pháp chánh định nào, hay nghĩ về những pháp tướng gì. Bấy giờ, Đức Như Lai bảo tôn giả A Nan: Này A Nan, đúng như lời ông hỏi, Đức Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng chánh giác, hoặc ở trong định nghĩ về chư Phật Như Lai nơi đời quá khứ, đã chứng đắc thần thông hết sức tự tại, muốn trụ một kiếp hay dưới một kiếp, hoặc nghĩ đến trí tuệ của trăm ngàn ước chư Phật, mà trí tuệ của ta không hề bị ngăn ngại. Vì sao? Do vì ta đã chứng đắc đầy đủ trí tuệ của chư Phật, qua đến bờ giải thoát. Này A Nan, ta chỉ trong thời gian một bữa ăn, hoặc trụ trong một kiếp hoặc dưới một kiếp, muốn trụ nơi định lâu hay mau, tùy ý tự tại không có cực nhọc. Vì sao? Vì ta đã chứng được chánh định của chư Phật, qua đến bờ giải thoát. Trong các pháp tam muội này là hơn hết. Đức Phật bảo tôn giả A Nan: Ta nhớ nơi thời quá khứ, vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp về trước, bấy giờ có Đức Phật hiệu là Đế Thích Tràng Như Lai, ưng cúng, chánh đẳng chánh giác, hay vì tất cả chúng sinh làm nơi nương tựa, làm căn nhà từ bi, khéo đem tình thương ban bố cho muôn loài, khiến cho tất cả chúng sinh đều đạt đến chốn an lạc. Đức Phật này gồm đủ vai đức lớn, vô lượng thanh chúng vây quanh trước sau. Này A Nan, Đức Như Lai Đế Thích Tràng này có 500 ức chúng thanh văn, tất cả đều chứng quả A-la-hán, thọ mạng 5.000 tuổi. Đức Phật Đế Thích Tràng này thọ ký cho một vị Bồ Tát kế tiếp sẽ thành Phật hiệu là Thượng Tràng Như Lai.
Này A Nan, Đức Như Lai Thượng Tràng này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật hiệu là Tràng Tướng Như Lai.
Này A Nan, Đức Như Lai Tràng Tướng này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật hiệu là Hỷ Tràng Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Hỷ Tràng này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật hiệu là Thập Tràng Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Thập Tràng này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật hiệu là Nan Phục Tràng Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Nan Phục Tràng này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật hiệu là Minh Đăng Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Minh Đăng này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật hiệu là Thiện Minh Đăng Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Thiện Minh Đăng này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật hiệu là Kiến Lập Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Kiến Lập này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật hiệu là Thiện Kiến Lập Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Thiện Kiến Lập này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật hiệu là Long Tiên Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Long Tiên này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật hiệu là Vô Tỷ Vai Đức Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Vô Tỷ Vai Đức này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật hiệu là Thánh Sở Sinh Như Lai. Này A Nan, Đức Phật Thánh Sở Sinh này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật hiệu là Diệu Thắng Như Lai. Này A Nan, Đức Phật Diệu Thắng này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật hiệu là Tiên Thắng Như Lai. Này A Nan, Đức Phật Tiên Thắng này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật hiệu là Phổ Ấn Như Lai. Này A Nan, Đức Phật Phổ Ấn này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật hiệu là Dự Tướng Như Lai. Này A Nan, Đức Phật Dự Tướng này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật hiệu là Thượng Tộc Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Thượng Tộc này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật hiệu là Tự Cảnh Giới Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Tự Cảnh Giới này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật hiệu là Vô Đẳng Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Vô Đẳng này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật hiệu là Câu Lưu Tôn Như Lai.
Này A Nan, Đức Như Lai Câu Lưu Tôn này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật hiệu là Đại Quang Minh Như Lai.
Này A Nan, Đức Như Lai Đại Quang Minh này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật hiệu là Ly Ưu Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Ly Ưu này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật hiệu là Xả Hồng Thủy Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Xả Hồng Thủy này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật hiệu là Đại Lực Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai đại lực này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Chí Bỉ Ngạn Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Chí Bỉ Ngạn này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Nhật Như Lai.
Này A Nan, Đức Nhật Như Lai này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Tịch Diệt Như Lai.
Này A Nan, Đức Như Lai Tịch Diệt này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Đại Chấn Thinh Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Đại Chấn Thinh này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Tự Vương Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Tự Vương này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Bảo Vương Như Lai.
Này A Nan, Đức Như Lai Bảo Vương này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Túc Vương Như Lai.
Này A Nan, Đức Như Lai Túc Vương này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Vi Diệu Như Lai. Này A Nan, Đức Phật Vi Diệu này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Phạm Âm Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Phạm Âm này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Công Đức Sinh Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Công Đức Sinh này có 70 ước đệ tử thanh văn, tất cả đều chứng quả A La Hán. Thọ mạng của Đức Phật này đủ 7 vạn tuổi. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, chánh pháp trụ thế đủ 3000 năm. Này A Nan, Đức Như Lai Công Đức Sinh này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Long Quán Như Lai. Đức Phật Long Quán chứng đạo Bồ Đề rồi, vì tất cả chúng sinh trụ ở đời một kiếp. Này A Nan, Đức Như Lai Long Quán này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Vô Úy Thượng Như Lai.
Này A Nan, Đức Như Lai Vô Úy Thượng này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Long Thượng Như Lai.
Này A Nan, Đức Như Lai Long Thượng này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Thiên Đức Như Lai.
Này A Nan, Đức Như Lai Thiên Đức này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Thân Phần Thượng Như Lai.
Này A Nan, Đức Như Lai Thân Phần Thượng này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Vô Tỷ Nguyệt Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Vô Tỷ Nguyệt này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Nhân Thượng Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Nhân Thượng này có 1600 đệ tử thanh văn, đều là A La Hán.
Này A Nan, Đức Như Lai Nhân Thượng này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Tử Thượng Như Lai.
Này A Nan, Đức Như Lai Tử Thượng này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Đa Giả La Thi Khí Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Đa Giả La Thi Khí này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Liên Hoa Thượng Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Liên Hoa Thượng này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Cửu Trần Như Như Lai. Này A Nan, có 100 Đức Phật đồng danh hiệu với Đức Phật Cửu Trần Như này, đồng trụ trong kiếp Tiểu Liên Hoa, mỗi Đức Phật Cửu Trần Như đều có 300 ức chúng đệ tử thanh văn, thể là bậc A-La-Hán. Mỗi Đức Phật này đều trụ ở đời 300 năm. Sau khi các Đức Phật diệt độ, chánh pháp cũng trụ thế 300 năm. Này A Nan, Đức Như Lai Cực Trần Như cuối cùng này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Chiên Đàn Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Chiên Đàn này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Minh Đăng Như Lai.
Này A Nan, Đức Như Lai Minh Đăng này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Lợi Ích Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Lợi Ích này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Thiện Đức Như Lai.
Đức Phật Thiện Đức dùng Phật nhãn quan sát tất cả chúng sinh, vì lòng thương xót họ không muốn cho Phật chủng bị gián đoạn, nên Ngài trụ thế 1000 kiếp. Đức Phật Thiện Đức Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng chánh giác này có 32 ước na do tha chúng đệ tử thanh văn, đều là bậc A-La-Hán. Đức Như Lai Thiện Đức này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Minh Tinh Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Minh Tinh này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Hộ Thế Chi Túc Như Lai. Đức Phật Hộ Thế Chi Túc này trải qua vô lượng na do tha kiếp sau đó mới thành Phật. Này A Nan, Đức Phật Hộ Thế Chi Túc này có 20 ước chúng đệ tử thanh văn, đều là A La Hán. Này A Nan, Đức Như Lai hộ thế chi túc này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Thi Khí Như Lai. Này A Nan, Đức Phật Thi Khí này thành Phật vào kiếp Liên Hoa. Trong số kiếp này có 62 Đức Phật đồng hiệu là Thi Khí Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng chánh giác, kế tiếp nhau thành Phật. Này A Nan, Đức Như Lai Thi Khí sau cùng, sau khi chứng quả Bồ Đề lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Xuất Sinh Như Lai. Này A Nan, Đức Phật Xuất Sinh Như Lai, ứng cúng chánh đẳng chánh giác ấy, vì lòng thương xót tất cả chúng sinh, nên trụ ở đời giáo hóa mãn 2000 kiếp. Này A Nan, Đức Như Lai xuất sinh này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Thiện Mục Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Thiện Mục này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Thương Chủ Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Thương Chủ này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Thiện Sinh Như Lai.
Này A Nan, Đức Phật Thiện Sinh Như Lai, ứng cúng chánh đẳng chánh giác thọ. Mạng rất ngắn, chỉ trụ ở đời một ngày. Ở trong khoảng thời gian ấy đã giáo hóa 84.000 chúng thanh văn, tất cả đều chứng A-la-hán. Này A Nan, Đức Như Lai Thiện Sinh ấy lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Phạm Đức Như Lai.
Này A Nan, Đức Phật Phạm Đức này có 32 ước chúng đệ tử thanh văn đều là bậc A-la-hán. Đức Phật Phạm Đức ấy sau khi nhập diện, chánh pháp trụ ở đời mãn 3 và 5. Này A Nan, Đức Như Lai Phạm Đức này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Thanh Liên Hoa Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Thanh Liên Hoa này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Thiện Kiến Như Lai. Này A Nan, Đức Phật Thiện Kiến Như Lai ứng cúng, chánh đẳng chánh giác này có 3000 ước chúng đệ tử thanh văn, đều là bậc A-la-hán. Này A Nan, Đức Như Lai Thiện Kiến này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Kiến Chân Đế Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Kiến Chân Đế này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Căn Như Lai. Này A Nan, Đức Căn Như Lai này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Tử Sắc Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Tử Sắc này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Vị Tha Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Vị Tha này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Nam Được Túc Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Nam Được Túc này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Sa La Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Sa La này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Chủ Lãnh Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Chủ Lãnh này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Đại Chủ Lãnh Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Đại Chủ Lãnh này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Chí Thắng Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Chí Thắng này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Phổ Hiền Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Sa La này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Chủ Lãnh Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Chủ Lãnh này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Đại Chủ Lãnh Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Đại Chủ Lãnh này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Chí Thắng Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Chí Thắng này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Phổ Hiền Như Lai.